kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về cuộc sống tiết độ và tỉnh thức dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 14. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Chỗ Tôi Dựa Yên qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Chỗ Tôi Dựa Yên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về nếp sống tiết độ và tỉnh thức dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 14 như sau. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó không phải bởi ép tình mà bởi vui lòng, không vì lợi dơ bẩn mà vì làm hết lòng, không phải quản trị phần trách nhiệm được giao, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các người chan hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không tàn héo. Cũng khuyên thanh niên tuân phục các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin vanh, người tôi coi như một anh em trung tín, viết mấy chữ này khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn yêu thương. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Chúa cứu thế. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 1 đến câu 14. Để giúp cơ đốc nhân đối phó với Satan là kẻ thù vô hình, hung mạnh, hiểm độc, sứ đồ Phi-e-rơ viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 1 đến câu 14 về cuộc sống tiết độ và tình thức trong bối cảnh của một thế giới tràn ngập ảnh hưởng của quyền lực tối tăm qua tác động âm thầm nhưng dữ dội và trường kỳ của ma quỷ. Đây là lời khuyên của vị sứ đồ cho tín hữu và những người lãnh đạo ở các hội thánh vùng Pung, Galati, Cappadoc, Asi, Bithyni, bây giờ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu thư ông bảo rằng tín hữu trong vùng này là những người kiều ngụ và tan lạc. Kiều ngụ hay kiều cư là cuộc sống của những người tạm trú, không phải dân bản địa. Họ là những người từ những vùng đất khác đến tạm cư, cho nên không gắn bó vì không có kỷ niệm xa xưa nào tại vùng đất này và cũng không có ý định ăn đời ở kiếp mà chỉ sống như khách lữ hành. Là cơ đốc nhân, họ bị bách hại đến nỗi tan lạc phải bỏ xứ ra đi. Sứ đồ Phi-e-rơ dùng từ tan lạc, diaspora, để chỉ những người mang hạt giống tiên lành được Đức Chúa Trời vãi tung ra bốn phương trời. Hội thánh ban đầu tại Jerusalem khởi đầu và tăng trưởng rất nhanh, lên đến mấy chục nghìn người. Sau một thời gian thông công vui vẻ, đồng thời được trang bị và huấn luyện trong lời Chúa qua các sứ đồ, nếu cứ để yên, chắc họ sẽ không bao giờ rời Jerusalem. Cho nên Đức Chúa Trời đã dùng hoạn nạn bách hại để tan giải họ đi khắp nơi thực thi đại mạng lệnh, như sử gia Luca ghi lại chắc nịch trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4. Vậy, những người đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Thông thường trong cảnh bị bách hại phải trốn chạy, người ta sẽ câm lặng trong lo lắng và sợ hãi, nhưng những cơ đốc nhân này lại sống khác hẳn. Đi đến đâu, họ dạn dĩ can đảm công bố tin mừng đến đó. Họ không chỉ truyền giảng tin lành mà còn coi đó là sứ vụ chính yếu của cuộc đời. Cơ đốc nhân thật là người mang hạt giống tin lành, cho nên dù bị ném xa quê hương, những hạt giống tin lành họ gieo ra đều nảy mầm, mọc lên, biến thành những cộng đồng hội thánh, khởi sự thờ phượng Chúa và tiếp tục giao giảng tin lành. Đọc thư Phi-e-rơ, có nhiều điều chúng ta phải ngạc nhiên khi nhớ rằng người viết vốn chỉ là một ngư phủ bình dân. Tuy nhiên, những chủ đề ông viết trong hai bức thư ngắn ngủi hiển nhiên không phải là ý tưởng của một người đánh cá có cuộc sống đơn sơ chân chất suốt đời chỉ quanh quẩn với nhu cầu cơm áo. Vào lúc chứa tác những bức thư này, ông đã được Chúa Giê-xu kêu gọi 30 năm trước bên bờ hồ Galilê. Ông cũng đã được Chúa đổi tên là Phi-e-rơ và cũng từ đó, ông đã từ bỏ tất cả theo Chúa để được trực tiếp chứng kiến kinh nghiệm chia sẻ cuộc đời vĩ đại độc đáo duy nhất của Đấng, ông gọi là Thầy, là Chúa cứu thế. Từ những kinh nghiệm và hiểu biết đó, ông đã viết lại cho các tín hữu tan lạc, trong đó có những lời vô cùng thâm sâu. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 8 câu 9. Không thấy mà yêu, không thấy mà tin, không thấy mà vui, không thấy mà có phần thưởng Ngài ban. Những ý tưởng này, những hiểu biết này của sứ đồ Phi-e-rơ không đến từ tâm trí một ngư dân, nhưng đến từ Chúa cứu thế qua tác động của Đức Thánh Linh trong lòng ông. Cứ thế, qua Đức Thánh Linh cảm thúc soi sáng, ông đã viết về những chân lý thiết yếu thâm sâu cho nếp sống cơ đốc ông từng ghi nhận từ chính Chúa cứu thế. Trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5, Chúa Giê-xu dạy luật gia Ni-cô-đem về sự tái sinh bảo rằng nếu không nhờ nước và Đức Thánh Linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Thì sứ đồ Phi-e-rơ đã được cùng Đức Thánh Linh đó soi dẫn để khai triển chân lý thâm sâu này về biến cố tái sinh như sau. Anh em đã được tái sinh không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Chính vì thế, chúng ta thấy đầy đủ vai trò của cả Đức Thánh Linh và lời Chúa trong sự tái tạo và đổi mới tín nhân. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết về một khía cạnh rất mới về Chúa cứu thế, gọi Ngài là đá sống, là đá góc, như trong chương 2 câu 4. Trong hình ảnh của một công trình kiến trúc là hội thánh, ông cũng viết về địa vị mới của con dân Chúa là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế lễ hoàng gia, là dân thánh, trong chương 2 câu 9. Ông viết về những bổn phận thực tế của con dân Chúa đối với nhà cầm quyền, bổn phận tôi tớ, bổn phận vợ chồng, trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa. Ông cũng viết về thời kỳ cuối cùng, về ngày Chúa trở lại. Và trong chương cuối, ông có những lời khuyên cho các trưởng lão là thành phần lãnh đạo hội thánh. Tất cả những giáo huấn trên không phải là những ý niệm dễ hiểu, dễ làm, nhưng đã hình thành trong tâm trí và trong tâm hồn và trong cả cuộc đời của một người đánh cá đơn sơ bị thành phần lãnh đạo đương thời coi thường, gọi là ít học. Là một ngư phủ sinh trưởng trong một gia đình ngư dân, Phi-e-rơ đã được Chúa kêu gọi trang bị để trở thành sứ đồ, trở thành một lãnh tụ hội thánh ban đầu. Cuộc đời của ông từ ngày theo Chúa đã có những bước tiến lạ lùng. Chúng ta không nói về địa vị, về chức quyền, nhưng về con người bên trong, về những thị kiến và kinh nghiệm thuộc linh vượt xa thân phận của một ngư dân chất phác. Cuộc đời sứ đồ Phi-e-rơ và hai bức thư ngắn ông viết là những bằng chứng về quyền năng của tin lành tác động trên con người, biến đổi một con người bình thường trở thành một dụng cụ kỳ diệu trong tay Chúa để gây dựng hội thánh. Đọc thư của sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta thấy những lời ông khuyên các trưởng lão trong các hội thánh diaspora có âm hưởng tương tự như những lời dặn dò trong bài giảng chia tay của sứ đồ Phao-lô cho các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28 đến câu 35. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong anh em chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Đó là những lời tạm biệt của sứ đồ Phao-lô. Bây giờ chúng ta đối chiếu với sứ đồ Phi-e-rơ viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 4. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó không phải bởi ép tình mà là bởi vui lòng, không vì lợi dơ bẩn mà vì làm hết lòng, không phải quản trị phần trách nhiệm được giao phó, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các người chăn sẽ hiện ra, anh em sẽ được Mão Triều Thiên vinh hiển, không tàn héo. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 4. Ngôn từ sứ đồ Phi-e-rơ viết trong câu 1, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, cho thấy ông không khuyên bảo như người trên với kẻ dưới, nhưng như một bạn đồng lao, khiến cho lời khuyên không phải là mệnh lệnh, nhưng là một lời tâm tình, dễ đi vào tâm trí người nghe. Khi viết thêm, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Ông nói về kinh nghiệm và tín niệm cá nhân, nhưng cũng hàm ý rằng những người lãnh đạo hội thánh cũng cần phải có những tín niệm đó. Đối với một người lãnh đạo, sự đau đớn của Chúa cứu thế không thể chỉ là kiến thức kinh thánh hay thần học. Đây cũng là điều sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-lô-se chương 1 câu 24. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Chúa cứu thế là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Kinh nghiệm sự thương khó của Chúa trong cuộc sống không dễ, vì đòi hỏi cơ đốc nhân, nhất là người hầu việc Chúa, phải chết hàng ngày. Bản ngã phải bị đóng đinh lên thập tự giá với Chúa cứu thế, để năng lực của sự sống phục sinh mới có thể hiển lộ trong đời sống. Đây cũng là nguyên tắc chính Chúa cứu thế Giê-xu dạy nhân cơ hội mấy người Hy Lạp đến xin ý kiến Ngài. Hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12 câu 24. Chúa đã dạy nguyên tắc này bằng chính kinh nghiệm của Ngài. Khi người hầu việc Chúa không phó sự sống mình mà làm ngược lại, bảo vệ sự sống, bảo vệ danh tiếng cá nhân, bảo vệ quyền lợi riêng, bảo vệ ý kiến cá nhân, bảo vệ quyền hành của mình, thì sẽ còn rất lâu hay sẽ không bao giờ kinh nghiệm năng lực phục sinh thiết yếu cho sứ vụ chăn bầy. Chết, từ bỏ, quên mình, hy sinh đối với người hầu việc Chúa không thể chỉ là lời nói suông với những từ ngữ rỗng tuếch. Để có thể làm chết bản ngã cũng phải biết cách chết. Đó là không đốt giai đoạn mà phải học từ từ trong một tiến trình lâu dài và chấp nhận trả giá bằng những kinh nghiệm đau thương. Khi sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời trên, bảo ông là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần trong sự vinh hiển sẽ hiện ra, thì đã trải qua hơn 30 năm từ ngày ông phản đối lời Chúa Giê-xu báo trước Ngài sẽ phải chịu thương khó, khi ông bảo rằng Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó không xảy ra cho Chúa đâu. Đó là trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 22. Hay là sau khi ông chối Chúa, ông lẩn ra ngoài khóc lóc thảm thiết, hay là khi ông bị Phao-lô của trách tại hội thánh Antioch vì đã cư xử giả hình. Trong suốt hơn 30 năm đó, sứ đồ Phi-e-rơ cũng không học một mình, mà ông học với Chúa, học với hội thánh và với đồng lao, đặc biệt là với Phao-lô. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 15 và câu 16 dạy về lai thế, ông viết: lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 15-16. Chi tiết này cho thấy sứ đồ Phi-e-rơ đã đọc rất kỹ tất cả các thư tín của Phao-lô, bày tỏ thái độ rất khiêm nhu và chân thật, tinh thần chuyên cần học hỏi đối với những bức thư của sứ đồ Phao-lô, là người thật ra là sinh sau đẻ muộn so với ông. Nói về sứ vụ chăn bầy, ông viết: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó không phải bởi ép tình mà bởi vui lòng, không vì lợi dơ bẩn mà vì hết lòng mà làm, không phải quản trị phần trách nhiệm được giao, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các người chăn hiện ra, anh em sẽ được Mão Triều Thiên vinh hiển, không tàn héo. Thứ nhất, sứ vụ chính của người chăn không phải là điều hành hội thánh nhưng là nuôi chiên. Dù điều hành và tổ chức ban ngành bao gồm trong bổn phận hành chánh của người chăn trong tổ chức của giáo hội, nhưng những bổn phận đó cần phải sắp xếp trong giới hạn và thì giờ ưu tiên nhất định, không thể chiếm đoạt ưu tiên hay lấn qua thì giờ dành cho sứ vụ chính là nuôi chiên. Sứ đồ Phêrô là người duy nhất được chính Chúa phục sinh ba lần căn dặn ông cho chiên ăn, nuôi chiên, chăm sóc chiên và một lần cuối hãy theo ta, đó là theo Phúc Âm Giăng chương 21, câu 15 đến câu 19. Thứ hai, chăn bầy không bởi ép tình mà bởi vui lòng. Chăn bầy do áp lực sẽ tiêu hao người chăn một cách kinh khủng vì bản chất sứ vụ chăn bầy là chấp nhận hy sinh, từ bỏ, vác thập tự giá một cách tự nguyện, vui lòng và thậm chí với thái độ hãnh diện. Nhưng nếu chăn bầy vì áp lực, bất cứ từ đâu là đều phải tránh. Chăn bầy vui lòng sẽ được Chúa ban thưởng trong chính sứ vụ đó bằng cuộc sống thỏa nguyện trong mối tương giao hàng ngày gắn bó hơn với Chúa. Người chăn của Chúa Cứu Thế không tự tạo ra thức ăn nuôi chiên, nhưng hàng ngày nhận mọi thực phẩm dinh dưỡng thuộc linh từ Chúa trong mối tương giao gắn bó với Ngài qua tác động của Đức Thánh Linh trong những thì giờ rúc đổ ra nghiên cứu lời Chúa. Khi nuôi chiên bằng thức ăn tươi mới bổ dưỡng từ Chúa thì chính người chăn được Chúa nuôi trước, vì vậy mà chiên khỏe mạnh, trưởng thành, dần hồi có thể cộng tác giúp đỡ, chia sẻ sứ vụ với người chăn, làm vơi bớt gánh nặng của trách nhiệm. Bầy chiên nhờ đó tăng trưởng hiệp một và về lâu về dài, trong tương lai luôn luôn sẽ có người tiếp tay và tiếp nối sứ vụ với người chăn. Thứ ba, chăn bầy không vì lợi dơ bẩn mà vì hết lòng. Người chăn hay những người phục vụ trong hội thánh vì tư lợi thì đó là dấu hiệu rất rõ của người có bản ngã chưa bị đóng đinh, cho nên bản ngã vẫn còn sống mạnh. Tư lợi nói đến ở đây không chỉ là vật chất tiền bạc, nhưng còn là danh vọng, là tiếng tăm, địa vị, quyền lực, ý kiến, ý thích cá nhân, có khuynh hướng hay tranh cãi, hơn thua từng lời ăn tiếng nói, v.v. Đó là những thể hiện của bản ngã cần phải được trừ diệt. Dù vậy, cần nhớ rằng bản ngã sống rất dai, rất khó chết và chỉ có thể bị đóng đinh bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Người chăn không quen biết Đức Thánh Linh, không thường xuyên nhờ cậy Đức Thánh Linh hay có cuộc sống làm buồn lòng Đức Thánh Linh thì bản ngã trong người đó tiếp tục sống mạnh. Chính mối tương giao với Đức Thánh Linh phát sinh hiệu ứng thiêng liêng trong lòng cơ đốc nhân, làm suy yếu và rồi làm chết bản ngã khi Ngài dùng quyền năng biến đổi tâm tính và cả cá tính của con người. Thứ tư, người chăn không chăn bầy như làm công tác, nghĩa là quản trị mọi việc trôi chảy êm xuôi mà thôi, nhưng chính yếu là sống nêu gương trong sứ vụ để vui lòng Chúa và vinh danh Chúa. Đây là điều sứ đồ Phao-lô cũng dạy trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 23. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người. Khi làm gương mà còn phải cố gắng, phải cố ý, thì mới chỉ là làm gương một nửa. Cuộc sống nêu gương hữu hiệu nhất là cuộc sống tự nhiên, theo bản chất đã được Đức Thánh Linh đổi mới theo hình ảnh Chúa Cứu Thế. Đi theo con đường tin kính, làm trong tinh thần yêu thương, kiên nhẫn, khiêm nhu. Thứ năm, phục vụ trong tinh thần trông đợi Chúa ban thưởng. Đây là tinh thần không chỉ ý thức mọi việc mình làm là vì Chúa, nhưng còn thể hiện lòng trông đợi được Chúa ban thưởng trong ngày Ngài trở lại. Lòng mong ước Chúa trở lại là một thành đạt rất lớn trong mối tương giao thâm sâu với Chúa. Cùng đích của lòng yêu mến Chúa là được gặp đấng mình kính yêu mặt đối mặt. Chính tình yêu này là động cơ giúp cho cơ đốc nhân coi nhẹ mọi thứ trong cuộc sống tạm bợ trên trần gian đều có thể sống như Chúa Giê-xu theo tinh thần sứ đồ Phao-lô, buông bỏ tất cả mọi danh vọng, địa vị, giá trị trần gian để ngày càng được biết Chúa rõ hơn, sống gần lòng Chúa hơn và hướng về tương lai vĩnh cửu trong nước trời. Thứ sáu, sống cảnh giác và ý thức mình đang trong cuộc chiến một mất một còn với Sa-tăng và tập đoàn ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm. Sứ đồ Phêrô viết trong câu 8 câu 9, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Hơn ai hết, sứ đồ Phêrô kinh nghiệm tác động tàn khốc gian hiểm của Sa-tăng làm ông sụp bẫy nhiều lần, nhưng cũng qua đó, ông kinh nghiệm ân sủng Chúa cứu giúp và phục hồi ông vô cùng kỳ diệu. Ngay sau khi ông tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế không bao lâu, thì ông đã sụp bẫy Sa-tăng, nhân danh một loại tình thương giả mạo, gian trá, lên tiếng khuyên can Chúa đừng chấp nhận đi đường khổ nạn. Tức khắc Chúa Giê-xu đã can thiệp cứu ông khi Ngài nghiêm trách cả ông lẫn Sa-tăng vì Chúa thấy Satan giấu mình trong Phi-e-rơ và Phi-e-rơ đã để nó lợi dụng. Chúa của trách: Ớ Satan, lui ra sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời mà nghĩ đến việc người ta. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 23. Khi Chúa bị bắt, sứ đồ Phi-e-rơ lại một lần nữa mất cảnh giác, lọt vào bẫy Satan, đến nỗi ba lần chối Chúa. Lần này Chúa lại cứu ông, không bằng lời của trách, nhưng chỉ bằng ánh mắt. Luca chương 22 câu 61-62 ghi: Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán với mình rằng: Hôm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi người đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Khi Chúa còn tại thế, trong một đêm, các môn đồ đang đi thuyền trên biển Galilê, Chúa đi bộ trên mặt biển đến với họ. Tất cả hoàng kinh tưởng gặp ma, nhưng Chúa đã trấn an. Ngay lúc đó, sứ đồ Phi-e-rơ đã xin Chúa cho ông ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Chúa, cũng là để biết chắc là Chúa. Chúa cho phép, nhưng khi Phi-e-rơ chỉ đi được có vài bước, thấy sóng gió, ông sợ hãi sụp xuống kêu cứu. Chúa nắm tay ông kéo lên thuyền. Nhiều năm sau, khi Chúa đã về trời, trong một chuyến đến thăm hội thánh Antioch, sứ đồ Phi-e-rơ lại một lần nữa vấp váp trong cách cư xử không đúng theo đức tin thuần chánh, nên đã bị sứ đồ Phao-lô của trách như ghi trong Galati chương 2, câu 11 đến câu 14. Với tất cả những kinh nghiệm trên, sứ đồ Phi-e-rơ đã đưa ra lời cảnh cáo rất trang nghiêm cho tín hữu khắp nơi phải tiết độ và tỉnh thức, nghĩa là phải cảnh giác với mọi sự vật, sự việc và tình huống, vì kẻ thù của con dân Chúa là quỷ vương, con người không phải là đối thủ. Lời căn dặn thứ hai là phải chống cự Satan, không dung dưỡng, không thỏa hiệp, nhưng phải chống cự bằng đức tin, kết chặt nơi Chúa cứu thế, là đấng đã đạp dập đầu Satan tại đồi Gô-gô-tha dưới chân thập hình với chúng ta hôm nay đã hơn 2.000 năm trước. Tiết độ và tỉnh thức là thái độ căn bản của người lính của Chúa cứu thế trong chiến trận thuộc linh mà mặt trận mở ra, không chỉ trong sinh hoạt thường nhật bên ngoài, mà trước hết và phần lớn là trong tâm trí. Khi sứ đồ Phi-e-rơ nói đến chống cự Satan, thì chúng ta cần liên hệ đến khí giới cần có mà sứ đồ Phao-lô nêu lên trong Ê-phê-sô chương 6 câu 17. Gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hình ảnh lời Chúa là gươm cho chúng ta thấy trách nhiệm của người lính là hằng ngày chuyên cần tập luyện vũ khí duy nhất này để có thể vận dụng lời Chúa hữu hiệu như chính Chúa Giê-xu trong cuộc chiến 40 ngày đêm với Sa-tan ngay từ khi khởi đầu chức vụ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.